Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 10 với đề tài Tình trạng con đỏ thuộc linh, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng cứu thế vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được. Vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng, ta là của A-bô-lô. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì, A-bô-lô là ai? Và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Phao-lô không thể nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như với người thuộc linh? Thức ăn của con đỏ thuộc linh là gì? Và điều nào chứng minh con đỏ thuộc linh ra sao? Câu 1. Câu 2. Câu hỏi thứ 2: biểu hiện nào khiến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là con đỏ? Việc đề cao các nhà lãnh đạo mình yêu thích có đúng không? Tại sao? Câu 3 và câu 4. Câu hỏi thứ 3: Phao-lô cho biết thân phận của các nhà truyền giáo là gì? Trách nhiệm của họ ra sao? Điều quan trọng có phải do người trồng và kẻ tưới không? Tại sao? Câu 5 đến câu 7. Câu hỏi thứ 4: kết quả của người trồng và kẻ tưới là gì? Phần thưởng Chúa ban dựa trên cơ sở nào? Câu 8. Triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Phao-lô không thể nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như với người thuộc linh? Thức ăn của con đỏ thuộc linh là gì? Và điều nào chứng minh họ là con đỏ thuộc linh? Câu 1. Câu 2. Sở dĩ Phao-lô gọi người Cô-rinh-tô là con đỏ thuộc linh vì họ vẫn chưa trưởng thành trong sự hiểu biết Chúa. Chính vì thế mà Phao-lô không thể dạy họ như với người trưởng thành về phần thuộc linh. Mặc dầu trước đó, trong suốt 18 tháng hầu việc Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô đã hết lòng nuôi dưỡng con dân Chúa tại đây và giúp họ trưởng thành trong đức tin. Sau khi họ đã đi những bước đầu hướng tới việc trưởng thành thuộc linh, thì bây giờ họ lại thối lui để trở về điểm khởi đầu. Nên Phao-lô chỉ có thể lấy sữa thiêng liêng của đạo mà nuôi họ, cho dù đến bây giờ họ đã có nhiều năm theo Chúa. Điều chứng minh cho việc họ còn con đỏ thuộc linh là họ vẫn để cho bản tánh xác thịt cai trị trên ngay lòng của mình, nên họ có tư tưởng và lý luận theo khuynh hướng của người thế gian. Bài học áp dụng: thứ nhất, dù ít dù nhiều, Chúa muốn chúng ta tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa mỗi ngày. Đời sống tâm linh có trưởng thành thì chúng ta mới có thể hướng dẫn các tín hữu khác về những điều cơ bản của đạo. Thứ hai, cần học hỏi lời Chúa mỗi ngày, thực hành lời Chúa dạy để được trưởng thành thuộc linh. Chỉ có cơ đốc nhân trưởng thành mới có thể có khả năng phân biệt điều tốt, điều xấu và trở thành công cụ hữu ích cho Chúa. Câu hỏi thứ hai: biểu hiện nào khiến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là con đỏ? Việc đề cao các nhà lãnh đạo mình yêu thích có đúng không? Tại sao? Câu 3 và câu 4. Phao-lô đưa ra bằng chứng là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn cãi lẫy nhau luôn như trẻ con vậy, khiến cho trong họ luôn chia phe lập đảng. Điều đó cho thấy họ chưa trưởng thành trong đời sống thuộc linh, nên họ sống như người thế gian, nghĩa là để cho các ước muốn riêng cai trị kiểm soát họ. Việc các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô yêu quý các nhà lãnh đạo hội thánh thì không có gì là sai trật, nhưng ở đây họ lại bộc lộ thái độ một cách lệch lạc, lên tiếng ủng hộ người này và bài bác người kia, gây ra tình trạng phân rẽ trong hội thánh. Thậm chí nhiều người còn tôn sùng vị lãnh đạo mà mình yêu thích, đến nỗi Phao-lô phải đau lòng mà nói với họ rằng: anh chị em làm vậy chẳng phải như người đời sao? Đó là hành động của người không biết Đức Chúa Trời và chân lý. Bài học áp dụng: thứ nhất, là con dân Chúa, chúng ta cần nhờ cậy Đức Thánh Linh luôn đóng đinh bản ngã xác thịt mình vào thập tự giá với Chúa cứu thế, để có thể sống như người Chúa muốn. Thứ hai, hãy yêu quý và kính trọng các nhà lãnh đạo thuộc linh mà Chúa dùng để chăn dắt đời sống tâm linh chúng ta, và sẵn sàng cộng tác, giúp đỡ để họ có thể hoàn thành sứ mệnh Chúa giao phó. Tuy nhiên, đừng bao giờ coi họ là thần tượng. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô cho biết thân phận của các nhà truyền giáo là gì? Trách nhiệm của họ ra sao? Điều quan trọng có phải do người trồng và kẻ tưới không? Tại sao? Câu 5 đến câu 7. Phao-lô cho biết không nên tôn cao ông hay là Apollo, vì hai ông chỉ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, là người mà Đức Chúa Trời sử dụng để đem phúc âm cứu rỗi đến với mọi người. Và nhờ đó, anh chị em tại Cô-rinh-tô tiến đến chỗ tin Chúa cứu thế Giê-xu. Phao-lô và Apollo chỉ là những tác nhân, chứ không phải là thủ lĩnh của những trường phái kình địch nhau. Nên việc tôn tôi tớ lên hàng ông chủ là hành động kém khôn ngoan. Phao-lô nói: tôi đã trồng, nghĩa là ông là người gieo hạt giống phúc âm trong lòng người. Hay nói cách khác, Phao-lô là một nhà truyền giáo tiên phong, đem bức thông điệp cứu rỗi đến cho mọi người. Apollo đã tưới, nghĩa là vai trò của Apollo là người chăm sóc, giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tăng trưởng để trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin. Phao-lô lập hội thánh tại Cô-rinh-tô, còn Apollo thì xây lên trên phần nền móng ấy. Hai ông chỉ là những tôi tớ thực hiện trách nhiệm Chúa giao, nhưng điều quan trọng là chính Đức Chúa Trời làm cho con dân Chúa được tăng trưởng và trưởng thành. Một lần nữa, Phao-lô nhấn mạnh trong câu 7, người trồng và kẻ tưới không quan trọng. Không có người này, Đức Chúa Trời sẽ dùng người khác, nhưng điều quan trọng là Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Vì nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Thi Thiên 127 câu 1. Nếu không có Đức Chúa Trời làm cho lớn lên, thì những công sức của các tôi tớ Chúa sẽ vô ích. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời là đấng quyết định mọi sự, chứ không phải là tôi tớ Chúa. Nhưng tiếc thay, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lại chia phe kết đảng, thề nguyện trung thành với nhiều vị lãnh đạo trong hội thánh khác nhau. Chính vì thế mà Phao-lô phải dùng lời Chúa điều chỉnh suy nghĩ của họ nhằm giúp họ trở về với trọng tâm của hội thánh là Chúa cứu thế. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhận biết các nhà lãnh đạo trong hội thánh chỉ là những tôi tớ của Chúa, người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải kính trọng họ, nhưng xin đừng bao giờ đặt họ lên các bệ cao để tạo ra các chướng ngại vật ngăn cách người này với người khác, hoặc tôn họ lên để thay thế cho Chúa cứu thế. Câu hỏi thứ tư, kết quả của người trồng và kẻ tưới là gì? Phần thưởng Chúa ban dựa trên cơ sở nào? Câu 8. Phao-lô muốn nói, ông và Apollo đều có cùng một mục tiêu như nhau. Phao-lô gieo giống, còn Apollo thì chăm sóc cho nảy mầm. Nên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nên có sự ganh tị giữa hai người, không ai hơn ai. Vì tất cả đều là tôi tớ của Đức Chúa Trời, và ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Đức Chúa Trời là đấng thấy rõ công khó của từng người và sẽ ban thưởng cho mọi người tùy theo công việc mỗi người đã làm cho Chúa trong ngày cuối cùng. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhận biết sự cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng phần thưởng là do nỗ lực của chúng ta trong sự phục vụ Chúa. Vì thế, chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội Chúa cho để phục vụ Ngài ngay hôm nay, hầu cho trong ngày cuối cùng, chúng ta nhận được những phần thưởng đích thực còn lại đời đời. Phao-lô cho biết, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô còn là con đỏ thuộc linh. Vì trong vòng họ còn ghen ghét, tranh cạnh nhau, nên họ đã tôn cao người này lên hay hạ người kia xuống. Phao-lô cho họ thấy rằng, hội thánh không phải là của riêng ai. Hội thánh thuộc về Đức Chúa Trời, mà chính Chúa cứu thế đã mua bằng chính huyết của Ngài. Hội thánh giống như vườn nho của Đức Chúa Trời, mà Phao-lô và Apollo là người trồng và kẻ tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Phao-lô và Apollo chỉ là đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người được dự phần trong công việc với Ngài, và mỗi người sẽ nhận lấy phần thưởng trong ngày đoán xét của Chúa cứu thế Giê-xu tùy theo công việc mình đã làm. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, từ câu 1 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 11 với đề tài Nền tảng duy nhất trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Với thế giới những xôn xao đạo điên, làm cho tim con băng giá vì tình người đã không như đời mong. Trên vách đá núi treo lơ, nhìn lên thấy núi cao vời vợi, nhìn tận nơi hoang vu hố sâu khiến con nao sợ. Gian trôi trong cơn lông đã cuốn hút hết thanh xuân đời con, làm cho bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hạnh phúc trôi xa tầm tay. Con đang ngước mắt lên cao, nhìn tận xa phía nơi chân trời, chợt nhận ra không gian thế nhân ở trong đến gần ngài. Xin cho con nỗi khát khao.